Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khi mà mình leo núi á, mình phải, khi mình đi mình thấy cái núi vậy đó, rồi nó xác định cho mình, nó xác định là anh sắp tới rồi, ráng đi. Nhà Phật gọi cái đó là gì quý vị biết không? Kiến tánh. Nhà Phật gọi là kiến tánh. Người tu thiền cái đó gọi là kiến tánh. Kiến tánh là gì? Thấy được khả năng của mình. Nếu mà nói một cách khác, kiến tánh không phải là thành Phật, mà nói cho rõ là không còn nghi ngờ và không còn lui sụp.
Body, speech and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers be awakened from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrows.
Ba nghiệp lắng thâm tình, gợi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tình thức vượt thoát nghèo đau.
Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2017. Chúng ta đang ở tại khuôn viên của trường đại học University of North Florida, hình như viết tắt là UNF. Theo Pháp Hòa được biết là chiều hôm nay nhiều người đi lạc lắm, tại vì cái địa điểm không phải dễ tìm. Và lẽ ra thì chương trình chúng ta bắt đầu lúc 7 giờ, nhưng mà rồi tại vì mình cũng có cái tại ở trong đó, nhân nhị tại bị, và tại vì có người đi trễ, vì không phải lỗi của họ mà lỗi cái ho. Cho nên trong cuộc đời lúc nào cũng phải có cái chỗ để đổ thừa chứ. Phật tử mình đó là có, Phật giáo là có 3 thừa nha: tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Bây giờ mình tu, mình thăng tiến, mình thêm thừa nữa là đổ thừa. Vậy Pháp Hòa được báo cáo là thôi không cần, thầy ở nhà nghỉ ngơi đi, 7 giờ rưỡi đi cũng được, tại vì giờ còn nhiều người đi lạc lắm. Hồi nãy lúc mà mình quẹo vô đây á, vừa vô khu đại học này là mé bên tay trái của mình nó có một cái hò đèn sáng và đông xe. Mình có thể hiểu lầm hắn đó. Quẹo vô không phải, quẹo ra. Có nhiều khi chúng ta muốn leo lên một ngọn núi, chúng ta biết cái ngọn núi đó nằm ở địa điểm nào, thì trước hết chúng ta phải đọc cái bản đồ. Mình học cái bản đồ và để mình biết được cái bản đồ rằng á, cái núi này nó nằm ở địa điểm nào và bao xa và đi như thế nào. Và sau khi mình học cái bản đồ rồi đó, thì mình phải nhắm đúng hướng mình đi. Tức là mình phải biết rằng mình đi hướng north, hướng south, tức là hướng bắc hay là hướng nam, hướng nào để mình có thể đi được tới cái chỗ đó. Và khi mà mình đi đúng con đường rồi á, cũng đừng có lầm là mình đúng. Thỉnh thoảng mình phải nhìn những cái bảng. Thí dụ người ta nói mình muốn tới cái núi đó, thì thỉnh thoảng mình phải nhìn là ta nói là đường đến cái núi đó còn khoảng 20 mile nữa, 30 mile nữa, để mình biết là mình đang đúng đường. Chứ còn nhắm mắt nói tôi đúng rồi đó thì chưa chắc đã đúng. Cho nên là khi mình nhắm đúng, khi mình có và học bản đồ rồi, mình nhắm đúng hướng, và sau đó mình phải kiên nhẫn, tại vì chưa tới. Có khi mình đi nửa đường mình thấy cái bóng dáng của cái núi thì mình lại lầm là mình tới rồi, nhưng mà thật sự là mình chưa có tới. Nhưng mà nó cho mình một chút hy vọng, một niềm vui là mình sắp tới. Khi mình thấy cái dáng, cũng giống như là nếu mà mình đi tìm một ngôi chùa, mà ngôi chùa đó thật đẹp, thật cao, mình đi mình thấy ô tôi thấy cái tháp chùa rồi, nhưng mà đâu có nghĩa mình tới, đúng không? Nhưng mà ít nhất nó cho mình một niềm vui là mình đã đi đúng đường và đường này sắp tới. Đó là chặng đường thứ ba. Hồi nãy là học bản đồ, nhắm đúng hướng, kiên nhẫn để đi. Thứ tư là gì? Thứ tư là tới chân núi. Xe chở mình đi đúng hướng đúng này, tới chân núi. Tới chân núi nhưng mà chưa tới gì hết, mới tới chân thôi. Tới chân thôi. Rồi bây giờ muốn lên núi thì phải làm gì? Leo núi. Nghĩa là mình phải thật sự mình đạp trên cái chông gai, những cái sỏi đá của cái ngọn núi đó. Một hồi sau thì mình sẽ đến được núi. Nhưng mà khi nếu mình đến được núi rồi, mình cũng chỉ ngắm trời trăng mây nước chơi một chút thôi, rồi chuẩn bị xuống núi. Có phải không? Thì bây giờ mình nói vậy rồi, bây giờ mình lật qua, mình so sánh với cái con đường tu hành của chúng ta. Ai cũng muốn mình có một hạnh phúc, một niềm vui, một cái an lạc, cho nên mình mới đi tìm tới cái chỗ, cái chữ tu đó. Vì bây giờ trước khi mình tu mình phải làm gì? Mình phải học bản đồ. Như người trước khi đi núi học bản đồ là gì? Mình phải bắt đầu tìm tòi. Tu mà không biết gì hết lấy gì tu? Và tu mà không học thì gọi là tu mù. Cho nên mình tu là phải biết mình làm gì. Bây giờ cái chữ tu ở đây Pháp Hòa không có nói là cạo đầu, là mặc áo tràng, là gõ mõ tụng kinh nha. Ở đây Pháp Hòa nói là sự chuyển hóa. Không cần biết mình là ai, nhưng mà trong cuộc đời này ai cũng muốn có niềm vui, có hạnh phúc. Mục đích của mình đi tìm đến những cái con đường hành tu học đó là làm sao mình chuyển hóa được bản thân. Chuyển hóa bản thân để có hạnh phúc cho mình, để rồi mình làm cho người khác, người xung quanh mình cũng hạnh phúc. Giờ trước hết là mình phải học, phải nghe. Mà hai cái con đường căn bản nhất của sự tu hành là gì? Đó là nghe và suy nghĩ. Nhà Phật gọi danh từ chuyên môn là văn và tư. Văn là nghe, nghe để mình học. Cho nên trong kinh điển thường gọi là đa văn. Đa văn là gì? Đa văn là nghe, học rộng, nghe nhiều. Nghe để làm gì? Để mình suy nghĩ. Tại vì mình không có nghe thì không biết gì hết. Cho nên nhờ có nghe, cho nên chúng ta bắt đầu phải suy nghĩ là chúng ta muốn cái gì, muốn làm cái gì. Giống như là mình muốn đi tới đó thì mình học bản đồ và mình suy nghĩ con đường nào. Thường thường nó chỉ mình 2-3 đường. Đi đường này thì phải mất bao nhiêu phút, mất bao nhiêu mai. Đi đường kia mất bao nhiêu phút, bao nhiêu mai. Và cuối cùng khi chúng ta chọn cái đường nào đi rồi thì chúng ta phải nhắm đúng hướng. Cho nên cái người học, thường thường ta hay kêu là người học Phật. Cái thì mình học Phật á, nghĩa là mình học làm Phật. Thì bây giờ mình phải nghe rồi phải suy nghĩ, nắm được bản đồ rồi thì bây giờ bắt đầu nhắm hướng mình đi. Cũng giống như mình vậy đó, tới chùa học Phật nghe pháp, sau đó rồi mình chọn cái con đường nào mình đi. Thỉnh thoảng ở trên đường đi á, mình thấy những cái bản đồ, những cái bản tôi nói. Cho nên nếu mà mình học, thí dụ bây giờ mình học xong, mình học rồi, bây giờ mình chọn cái đường mình tu. Mình chọn mình cái phần tu là gì? Mình biết là, mình biết rất rõ là nơi mình có khả năng tu học được như vậy. Cho nên cái thứ ba là như người có bản đồ, nắm bản đồ, nhắm hướng đi và kiên nhẫn. Mình cũng vậy, biết được cái con đường của mình phải làm gì. Rồi khi mình nhận ra được rằng á, mình có khả năng đi trên con đường này. Và nhớ là lâu lâu mình có sáng ra được chút đó, không có nghĩa là mình đã thành đạo đâu nha. Có nhiều người tu tới đây là hết rồi đó, là bắt đầu ra tuyên bố tôi là Phật tái sinh, tôi là Bồ Tát, tôi là Phật, tôi chứng thánh chứng quả gì đó. Tại vì biết không, trong khi mà ngồi thiền tự nhiên yên tĩnh cái tâm sáng ra được chút, hay là trong khi tụng kinh đó, rồi sáng ra được một cái đạo lý gì đó, là tưởng đâu là mình ngộ đạo. Rồi bắt đầu đi ra tuyên bố, cái người ta nhìn mình, nó nói ờ nhìn anh cũng ngộ thiệt á. Cái này cũng ngộ đạo mà nhìn thấy ngộ ngộ. Cho nên đa phần á, có một số mình bị lầm là mình lé cái đó rồi mình nghĩ là mình đã tới nơi. Có không? Có nhiều người thấy vậy là bắt đầu tuyên bố. Phong và ví dụ vậy nè, có nhiều vị mới tuyên bố là tôi á bây giờ khỏe lắm á, hết tham sân si. Hết nổi không? Tại vì qua một thời gian anh tụng kinh, anh ở chùa, anh tu tập, anh rất là may mắn, anh gặp một số người dễ thương, cho nên anh mới thấy ai ai cũng dễ thương. Tại vì người ta thương anh rất dễ. Nhưng mà một ngày nào đó mình lầm, mình nghĩ là mình hết tham, hết sân, hết si, hết phiền não. Nhưng mình đi ra, mình đụng chạm cái mình biết tâm mình còn hay là không. Cho nên cái đường kiên nhẫn là gì? Thưa đại chúng, khi mình tu á, khi mà mình ngồi thiền á, mà mình có được một niềm vui, một cái trạng thái tĩnh lặng sau cái giờ ngồi thiền á, hay là sau một thời kinh mình thấy mình tĩnh lặng, sau một thời niệm Phật mình thấy mình tĩnh lặng, đừng nghĩ rằng mình chứng đạo. Cái đó chỉ là giống như cái người đang trên đường đi, thấy cái đỉnh núi xa xa để cho nó xác định you on the way. Khi mình ngồi thiền có sự tĩnh lặng, khi mình ăn chay mình có thấy được sự nhẹ nhàng của thân thể, khi mình niệm Phật mình thấy được cái sự định tĩnh của tâm, mình tụng một thời kinh mình thấy tâm hồn mình mở, mình nhẹ nhàng ra. Và thời gian gần đây mình sống với người xung quanh, mình có sự tế nhị, có sự nhẹ nhàng. Cái đó là một sự khuyến tấn, nghĩa là mình đã có kết quả một phần nào trên đường đi, nhưng không có nghĩa là mình đã chứng quả thành đạo, mà đó là một sự kết quả so far. So far mình tới đó đó, nghĩa là một cái kết quả là ít ra mình đã tới đó, để nó khuyến tấn, nó nhắc nhở, nó hướng dẫn mình đi thêm nữa, chưa tới. Y như là mình đang đi trên đường, thấy xa xa có đỉnh núi thì không thể được làm là mình tới nơi. Nhưng mà nó cho mình một cái sự khuyến khích là cố gắng nữa, là mình đang trên đường tới. Cái đó nhà Phật gọi là gì? Kiên nhẫn. Khi mà mình leo núi á, mình phải, khi mình đi mình thấy cái núi vậy đó, rồi nó xác định cho mình, nó xác định là anh sắp tới rồi, ráng đi. Nhà Phật gọi cái đó là gì quý vị biết không? Kiến tánh. Nhà Phật gọi là kiến tánh. Người tu thiền cái đó gọi là kiến tánh. Kiến tánh là gì? Thấy được khả năng của mình. Nếu mà nói một cách khác, kiến tánh không phải là thành Phật, mà nói cho rõ là không còn nghi ngờ và không còn lui sụp. Nếu tâm mình á, mà không còn nghi ngờ Phật Pháp Tăng Tam Bảo, không còn nghi ngờ pháp môn mình đang tu, và không bao giờ lui sụp dù có bất cứ cái hoàn cảnh gì nó đến với mình, hay người này người kia, thậm chí các vị tu hành, các vị xuất gia có cái gì để nữa, tâm mình không lui sụp. Tại sao? Tại vì mình biết rõ trên đường đi thì cũng có người này người kia, mà có những người đi lạc và có những người đi đúng, và có những người vì ham chơi quẹo chỗ này chỗ kia chút. Còn mình thì muốn đi cho tới, cho nên thôi kệ, chỗ nào nó sale không có ghé vô. Để quý đại chúng nhiều để ý, nhiều khi á đã lên xe xác định là đi chùa mà có cái phone nào đó rủ không chừng mình quẹo lại nữa. Tại vì nhiều khi mình thấy sao, mình thấy là à cái này có bộ vui hơn. Thậm chí vừa xong rồi bắt phone lên á, chùa có bữa nay có gì lạ không, cái chuyện thường thôi, thôi thường thôi để bữa khác tôi đi. Tại vì sao? Tại vì trên đường đi nó còn rất nhiều những cái hấp dẫn khác. Thế thì những người nào người ta bị những cái hấp dẫn khác, người ta cua, người ta quẹo, người ta dừng lại đó, đừng có buồn, đừng có thối tâm, và đừng hết ủa sao mọi người dừng hết vậy, để tôi dừng luôn. Mà mình phải thấy rằng ai dừng thì dừng, mà đường tôi muốn đi và tôi đã xác định đường tôi đúng rồi thì cứ tiếp tục vậy mà đi. Bây giờ bao giờ ví dụ ha, hôm nào mình có đi một cái chỗ nào đó, hai chiếc xe đi chung, thì chiếc xe đằng trước ta quẹo, mà mình biết chắc cái người đó quẹo sai, không vì vậy mình quẹo theo, trừ trường hợp mình muốn quẹo theo để dẫn người đó trở ra. Hoặc là mình nói không sao đâu, người này quẹo sai, tới đó là cùng đường rồi, người đó quẹo ra, thôi mình cứ tiếp tục mình đi. Cái người tu mình cũng thỉnh thoảng cũng giống vậy đó. Nếu mà quẹo lại á là vì đồng cảm với chúng sanh để đưa người ta ra, chứ đừng có gì đồng cảm đi chơi theo. Mà cái bộ đi chơi theo này hơi nhiều quá. Thành thử ra nó có cái khác chứ. Ví dụ như hồi nãy quẹo vô cái chỗ kia ào ào ào, rồi có thấy một hai chiếc xe quẹo ra, rồi không lẽ quẹo vô nữa coi chuyện gì trọng. Ta quẹo ra quẹo vô rồi là biết rồi, vậy là trong này không đúng rồi, đi nữa. Mình khi mình tu là mình phải có cái trí mình nhìn. Ví dụ mình vậy, thấy cái người đó đi chùa cũng lâu năm, làm công quả cũng nhiều quá, mà sao phiền não vẫn còn, cái mình sao thôi trời ơi, đi chùa mà giữ kiểu này thôi tôi khỏi đi luôn. Mình thấy ta giữ, ta thấy tụi mình thấy mình ta đi chùa, ta công quả, ta tu mà ta vẫn còn giữ dằn quá, mà mình nghĩ luôn cho mình giữ, mà nghĩa là mình lấy cái thối lui của người ta làm cái thối lui của mình, mình lấy cái sự lui sụp của người ta làm cái lui sụp của mình. Một khi mình đã thấy rằng thời gian qua mình tu mình có an lạc, gia đình mình đã bắt đầu có hạnh phúc hơn, con cái bây giờ mình dễ dàng nói chuyện với nó hơn, nghĩa là những pháp môn mình tu đó nó đã có lóe lên cái ánh sáng, nó đã hướng dẫn mình đi đúng rồi. Nhưng không phải mình tới nơi tới chỗ đâu, cứ tiếp tục đi. Ba chặng đường, nắm đọc bản đồ, nhắm đúng hướng, kiên nhẫn đi. Cái thứ tư là gì? Nỗ lực. Mình tới chân núi rồi. Tới chân núi là gì? Cái người tu của mình nó giống như mình kiến tánh rồi gì nữa, mình mới tới được một phần nào, một phần nào của sự tu hành thôi, nhưng mà chưa phải cố gắng. Cũng giống như bây giờ á, mình có thể trừ được cái phiền não thô, nhưng mình có thể khó trừ phiền não vi tế. Người ta chửi mình đó, dạ không sao chị, em làm lỗi chị cứ mắng em. Nhưng mà cái bên trong nó nói gì nữa. Bữa nay không có ai đứng đây là chết tôi. Tại vì có người đang đứng đây ngó mình, cho nên mình phải đạo mạo chút. Cho nên á, khi mình tới chân núi nghĩa là mình có thể nhận ra được một số điều, nhưng mà cái tế mình chưa. Bây giờ bắt đầu leo núi nè. Leo núi là một quá trình đó. Bây giờ tôi quy y Tam Bảo rồi nè, tôi có pháp danh rồi nè, kinh kệ tôi thuộc nè, chuông mỏ tôi biết đi nè, trống Bát Nhã chuông Đại Hồng tôi biết thỉnh nè, đại khái mấy chuyện trong chùa tôi biết hết rồi nè. Cái đó mới có tới chân núi thôi. Bây giờ cái quan trọng là leo núi. Yes, me. Mình tới chân núi là gì? Nghĩa là mình nỗ lực mình leo núi. Khi tới chân núi là mình nỗ lực, thì cũng giống như sau khi mình đã đầy đủ những cái mà nãy có bà nói đó, bây giờ mình là trở thành một Phật tử khá thuần thành. Áo tràng, lần chuỗi, thỉnh chuông, thỉnh mỏ, công phu, công quả biết hết rồi đó. Nhưng mà coi chừng, trên đường mình hành Phật sự, mình không trở thành một Phật tử thuần thành, mà mình trở thành một phiền não thuần thành. Bây giờ bắt đầu mình không thành một cái cây bồ đề nữa, mà ở đâu gai gốc ở đâu nó mọc, ai rớ vô không có chuyện đó. Cho nên mình phải nỗ lực leo núi, là mình nỗ lực để vượt qua. Thí dụ nè, mình đem hết công sức của mình làm, mà rốt cuộc rồi á, chẳng những không khen mà còn chê nữa. Chừng đó mình sẽ có cơ hội mình hỏi mình là trên đường mình leo núi, đâu phải ai cũng nói trời ơi tội nghiệp quá hen, ráng đi nghe, sắp tới rồi. Đâu có phải ai cũng nói những cái lời khuyến khích mình để mình leo đâu. Có nhiều người ta nói yếu ớt chị leo làm chi, yếu mà mày đặt ra gió. Có nhiều khi mình tu, người ta gặp mình, nó nói tu dữ ha. Rồi mình nói cha, bữa nào lên Niết Bàn nhớ dẫn tôi theo nghe. Trời ơi, mấy câu đó mình nghe là mình ứa ghen. Cha mình giả bụng giả bộn thế, dạ em chưa đâu chị, mà trong bụng mình nói bà ứ. Rồi thậm chí mình xấu hơn nữa, ăn nói. Trên đường tu, trên đường mình leo núi, chắc gì những người người ta nói những lời khuyến tấn cho mình leo đâu, có phải không? Có nhiều khi mình đi chùa nguyên ngày, mình công quả công lưng, công quả công lưng nha. Về nhà thấy một đống chén là bắt đầu đổi sắc rồi đó. Bắt đầu mình tuyên bố tôi đi chùa công quả cả ngày, mấy người ở nhà làm gì? Mấy người ở nhà làm gì rửa chén? Trước khi tôi đi tôi nấu cơm nấu nước cho mấy người ăn rồi. Rồi cái bắt đầu cái người kia mới nói ủa ở chùa dạy vậy hả, là có chuyện liền phải không? Chờ quý vị mới thấy là nắm bản đồ, nhắm hướng đi, kiên nhẫn tới chân núi, y chang như những cái quá trình mình vậy. Quy y Tam Bảo, tập ăn chay, biết mặc áo tràng, biết thỉnh chuông, biết thỉnh tụng kinh. Hồi xưa vô chuồng biết nghĩa lâm râm không à. Thậm chí A Mô Di Đà Phật, ai sao con vậy, ta làm bậy con làm theo. Nhưng mà thời gian sau là bắt đầu mình thuần thành rồi. Nhưng mà thuần thành không có nghĩa là mình tới, mình đã đến đỉnh đâu. Chính cái thuần thành đó mà đôi khi mình bị lầm là tới chân núi là mình lầm mình tới núi. Cho nên cái thuần thành đó đôi lúc đó mình phải quán chiếu hai chữ thuần thành. Thuần là gì? Không có tạp. Thuần là không có tạp. Bây giờ chuẩn bị leo núi là tâm trí mình chỉ một mực leo núi thôi. Và đại chúng có thấy không? Nếu đã là leo núi thì ai xây sẵn bậc thang cho mình? Đó người ta kêu là gì? Đi núi chứ đâu kêu leo. Leo là phải trèo. Mà luôn muốn leo trèo là phải đạp trên những cái chỗ nào mình có thể. Cho nên cái người tu của mình phải đạp trên cái chân núi đó để mà đi. Có nghĩa là gì? Mình phải đạp trên thật địa. Nghĩa là mình phải thật sự mình thấm nhập Phật Pháp. Còn không là mình chỉ có được cái vỏ bên ngoài như nãy nói vậy. Nhà mình không có cuốn kinh là mình không có, chuông mỏ 2-3 bộ, áo tràng treo 2-3 chỗ, đụng chỗ nào cũng có áo tràng mặc hết. Xuống lầu có một cái, trên lầu có một cái, chùa tôi để một cái, 3 cái áo tràng. Nhưng mà mình mới có cái gì? Sắm bản đồ lung tung. Nhưng mà thật sự mình leo núi chưa? Mà trên con đường leo núi có rất nhiều người nói lời khuyến khích, ráng đi, ráng. Có nhiều khi người ta thấy mình yếu, ta nói trời tội không đó. Yếu mà cũng chịu khó ăn, thôi ráng đi trên đó. Bảo Châu trên đó, đó tôi mới đi xuống nè, một túi. Nhiều khi người ta khuyến khích mình vậy thôi, ráng. Cho nên mình muốn leo vậy là phải tinh tấn. Tinh tấn là gì? Thế nào là tinh tấn? Tinh nghĩa là mình tin tưởng cái việc mình làm. Tinh nghĩa là mình trong sáng, mình tin tưởng những gì mình đã chọn. Rồi kể từ giây phút này mình năng nổ, mình cố gắng mình đi. Ai nói gì nói. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng ở Utah, có một cô viết tờ giấy lên: thầy đẹp trai, em yêu thầy. Hay là có những thầy người ta viết vô, người ta nói thầy cho con mượn cuốn kinh, con về con tụng. Đưa cuốn kinh xong tới hồi trả, thầy kẹp vô tờ giấy: thầy ơi, học đạo để làm chi, dưa muối tương trao có ích gì, tuổi trẻ đời trai sao lại chán, thôi về xây mộng với em đi. Tôi ghi số phone trong đó nữa. Có một lần đi, cái cô hỏi: thầy đem trai mà sao thầy đi tối vậy, mà thầy tu thiệt luôn hả? Thầy định tu luôn á hả? Ủa sao cô hỏi vậy? Dạ không có gì. Thôi đi. Đi đâu chừng hồi lại cái nhét vô tay là vậy: số phone của con nè, khi nào đổi ý gọi con. Thì thưa đại chúng, là mình leo núi mà không khéo là y hệt vậy. Trên đường leo núi là mấy cái bà bán hàng rong nhiều lắm: chuối trên đây, chuối chiên đây, mía ghim đây, trà đá đây. Mà cứ tấp vô ăn hàng riết trễ giờ lên núi. Đại chúng có thấy điều đó? Thôi bây giờ nói cái ví dụ nhỏ nhỏ nha. Nhất định hôm nay vô shopping, đi chợ mua cái món mình cần thôi. 10 lần đi chợ, 9 lần ra trong giỏ ngoài món mình cần, nó dần lân mấy món khác. Tại vì con mắt mình nó dễ nhiễm, phải không? Nhìn là biết đẹp. Chẳng những biết đẹp, lật coi giá liền nhiều. Thường thường để ý con mắt của mình nó hay lắm. Ôi cha đẹp quá, vừa nhào tới lật lên coi giá liền. Và sau khi coi giá rồi, cái đầu mà nó suy nghĩ liền: hôm trước cái đằng kia bán này nhiều, bữa nay đây nhiều này, rẻ quá. Bắt đầu kế đến lấy xuống ướm vô. Rồi đem vô gì, con chờ mẹ ba chút vô thử ngay, rồi là ra là mua. Thật sự cái đó không có tội lỗi, nhưng mà mình ví dụ cái chúng sanh, cái cách sống của mình là dễ, rất là dễ bị cuốn hút. Như nãy Pháp Hòa ví dụ mấy đứa nhỏ vậy đó. Cho nên nhiều khi mình muốn tụng kinh dữ lắm, set up hết rồi đó, tối là 7 giờ tụng thần kinh nha. Rồi ông 7 giờ mặc áo tràng vô, rồi cái chị bạn chỉ gọi vô cái ngó cái số phone: chà, chị bạn thân không bắt không được, thôi kệ, để nói mấy câu với chị rồi đi tụng kinh. Vừa bắt lên nói đâu nói hồi cái bộ câu chuyện hấp dẫn quá, từ đứng cái tới ngồi. Ngồi nói hồi cái thấy 7 giờ tụng kinh nó lún qua 7:30, 7:45, thôi còn có 15 phút tụng gì nữa, tao nói luôn thì mai tụng. Mà đâu phải một lần đâu, rất nhiều lần như vậy. Có nhiều khi mình đang nghe bài pháp, nghe cũng hấp dẫn lắm á, thì có một cái chuyện khác là bấm vô, ôi sao này, nghe mỗi ngày cũng giống như tối vậy đó. Mở ông thầy lên, thầy mới vừa nói hôm nay là ngày, cái là mình khò. Cho nên có nhiều bài giảng mà nó cho thầy biết không, cái bài giảng thì con nghe mấy chục lần á, mà nghe khúc đầu á. Con nhớ ngày thầy giảng chứ đâu biết thầy giảng gì. Cho nên nó nhiều khi á, mình có thể nhớ tên người đó, mình xin số phone người đó mà cả đời không bao giờ mình gọi. Cho nên cuộc sống của chúng ta rất dễ dàng có cái số phone của mình, tên của mình trong điện thoại của người khác. Nhưng người ta gọi cho mình hay không là chuyện nữa. Cho nên mình á, kinh gì mình cũng gom đó, thấy chùa nào có kinh là mình gom về. Mà chẳng những vậy, lên chùa bữa nay chùa có in kinh không, chùa có băng giảng gì mới không, gom về hết mà không bao giờ mình nghe. Ai cũng quy y, có cuốn sổ quy y hết, nhưng mà rất nhiều người làm quy y là có cái tên Phật để mai mốt đi yên tâm rồi, có passport mai mốt là bảo đảm không có đi lạc nữa. Đâu phải vậy, quy y là mình để hiểu, xác định mình là Phật tử, để kể từ giây phút đó mình nắm cái bản đồ đó là bước đầu để cho cái con đường đi của mình. Chứ không phải quy y là mình yên chí là mai mốt mình quy tiên, có Phật Di Đà đến hốt mình đi. Đấy, Quan Âm Di Đà Thế Chí bây giờ đang host ở trên Liên Trì Hải Hội á. Tôi đăng ký ở trển rồi. Thì bây giờ đại chúng có thấy cái chuyện của bà nói là nhiều khi mình đó, càng mang cái danh Phật tử thuần thành chừng nào mình phải càng cẩn thận chừng đó. Tại vì rất là dễ bị sa ngã bởi những cái danh từ đó và những cái mà mình tự hào về mình đó. Tôi bây giờ tay chuông tay mỏ được hết. À, tôi bây giờ kinh tụng lào lào. Mấy cái đó mới có tới chân núi thôi. Rồi thậm chí đôi khi mình nỗ lực mình làm Phật sự mà mình không được người ta khen mà toàn bị chỉ trích, tâm mình phải như thế nào? Y như người leo núi được người ta khuyến khích leo hay người ta chê trách mình. Có nhiều khi mình đang lên thì nó nói con nít noi lên trển làm gì cũng có. Có khi người ta nói già không lo ở dưới được mà leo lên đây chi. Đâu phải cuộc đời đâu phải dễ đâu. Trẻ mà vô chùa tu cái đặc hiệu nó nói ê bộ thất tình à. Ta nghĩ trẻ vô chùa tu là thất tình. Cho nên hồi nhỏ mà đi tu trời ơi nó cứ xúm nó nói chú tiểu sao chú tiểu rồi tu vậy chú tiểu. Mà giờ mình nói gì giờ, mình nói tại tôi ham gì cũng được, nó thôi thất tình cho nó nín à. Tại vì trong đầu họ nghĩ sao, còn trẻ mà đi tu là thất tình. Rồi mà thấy mà người già mà vô chùa nói sao vậy, bộ con thất hủi. Khổ không? Đâu phải. Cho nên mình trời, nhiều khi mình muốn vô chùa mình ngồi tụng kinh, nhưng mà đừng có như vậy mà mình leo xuống núi nghe. Nó thôi tu không ở trên núi này nữa đâu, tôi bị người ta tra hỏi nhiều quá, tôi về nhà tôi tu cho rồi. Thậm chí vậy nè, vô chùa cái mình bới chén cúng Phật, không biết mà lấy cái chén nhỏ nhỏ múc cái ta dứt lại, không có được cúng chén này cúng chén nào tội chết nghe không. Rồi một tội lên chánh điện mình để cái chén chè nó làm sao không biết được, cái người kia bưng xuống trời ơi ai mà cúng chè kiểu này tổn phước chết nghe không. Rốt cuộc rồi đi chùa thấy phước không đâu mà thấy toàn tội, đụng vô món gì của chùa cũng tội hết. Cái con cô Phật tử của nó thôi bây giờ con ở nhà con đi chùa nữa. Cái Phật tử hỏi sao chuyện đi chùa, trời ơi mình không có phước bao nhiêu mà vô chùa hở hở cái tổn phước, hở hở tổn phước không có mà còn tổn nữa, tao đi chi. Cái là thì quý vị để ý coi có phải là trên đường tu của mình mà trên đường mình leo núi mà không khéo lại gì tuột xuống núi hết, đi không tới nơi. Tại vì nghĩa ghim cốc kẽn trà đá củ ấu đá bào nó dài không có bên đường hết trơn, nó phải dễ đâu. Chưa nói là những người mà lâu lâu người ta xè tay xin ông đi qua xin bà đi lại, cho nên rốt cuộc mình đi cả mấy ngày mà núi chưa tới. Cho nên nhiều khi mình đi mình cũng phải có một cái nhận định. Mình không khéo đó là mình một là bị người ta lôi mình xuống qua những cái lời khen chê. Còn không là gì? Còn không là mình tự hào, tự mãn với cái mình đang có. Rồi rốt cuộc một cái là người ta lui mình, hai là tự hào, tự mãn, tự cao, tự đại và cuối cùng tự dừng. Tự dừng và tự tử. Vậy nên nỗ lực. Rồi cái thứ năm là gì? Lên tới đỉnh. Lên tới đỉnh nghĩa là mình đã tới nơi, mình đã thành tựu được một cái gì cho cái người tu mình. Cho nên thưa đại chúng, nhà Phật ấy, học rất là cần, nhưng mà không cần bằng tu. Giữa nếu mà cho mình chọn một thầy học giỏi và một thầy chuyên tu, mình sẽ chọn thầy chuyên tu. Tại vì chính cái tu nó mới làm cho mình thành một con người. Còn cái học nó chỉ bồi bổ kiến thức mà nó không làm một con người chân thật. Con người chân thật là do tu, còn con người trí thức là do học. Thí dụ như hồi nhỏ có một khoái đeo kiếm lắm. Đeo kiếm gì? Nhìn nó có trí thức. Trời ơi, mấy đứa bạn mà lúc đó mình chưa cận mà, mấy đứa bạn nó đeo kiếm mừng lắm, mày cho tao đeo một chút đi. Nó nói mày đeo gì mày hư mắt nó không, tao cũng muốn hư luôn vậy. Để tao đeo kiếm vô tao nhìn tao trí thức chút đó. Rồi giờ trí thức là phải gì nữa? Đi đâu ôm cái cặp nè, đúng không? Dắt cái viết một túi nè. Mấy cái hình tướng nó biểu lộ mình là một người trí thức. Dắt cái chiếc vô túi, đeo cái mắt kiếm, kẹp cái tập. Chưa hết nữa, ngồi ngang về ta nói nhà quen, ngồi chéo chân lên. Mình phải ngồi kiểu nào đó, mình phải đi kiểu nào đó để nó biểu lộ là mình là một trí thức. Nhiều khi Phật tử mình vậy, mặc cao tràng, đeo một sâu chuỗi, phải không? Sâu chuỗi cổ, sâu chuỗi tay. Rồi mình làm ra để như là mình là một Phật tử. Rồi thậm chí giờ còn đeo theo chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đeo bản nó có cái tua vàng vàng á, tua vàng vàng, tua nâu nâu gì đó, Mô A Di Đà Phật. Trời đất ơi, rồi bây giờ còn mấy cái lễ còn trèo theo cái bản nữa chứ, y như Hoa Hậu vậy đó. Đại lễ Du Lan, đại lễ Phật Đản. Mà không có cái đó nó không chịu. Cho nên là trên đường leo núi mê ghim cốc ổi nhiều lắm. Cứ mê cốc ổi mê ghim mà trà đá kè gì cà rem chuối là hồi là hết ngày mà chưa tới núi. Cho nên á, nhà Phật á, khuyến khích mình học. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ học mà chúng ta không tu thì cũng y như là chúng ta cũng chịu khó học bản đồ, nhắm đường để đi, chịu khó đi tới chân núi rồi. Còn không là chịu khó chút nữa leo núi nhưng mà cứ la cà trên đỉnh núi, trên cái lưng núi mà chưa hề bao giờ biết được đỉnh núi. Không khéo là mình tu yếu y hết vậy. Nói như vậy không có nghĩa là Pháp Hòa giỏi hay là ai đó, nhưng mà đây là mình căn cứ vào lời Phật tổ để chúng ta đem ra, rồi chúng ta cùng nhắc nhở sắp tấn nhau chứ. Pháp
Hòa cảm xúc, nhắc tới Phật là mình cảm xúc vì mình thấy Đức Phật là một người thầy thật sự, không hề là bổn thần bổn thánh. Phật còn nói thế nào là người nổi tiếng.
Hôm nào mình sẽ nói chuyện người nổi tiếng. Ở đó bây giờ con dám nổi tiếng con nổi bọt.
Con nổi bọt lên tới nhất thôi. Bây giờ mình lên tới đỉnh núi rồi. Mình lên tới đỉnh núi rồi thì nếu có ở trên đỉnh núi đó mà ngắm trời trăng mây nước thì đó chỉ là phần tự lợi cho mình chưa được. Người tu không có tự lợi cho mình. Cũng giống như bên thiền tông mà ta vẽ mấy cái bức tranh 11 trăng trâu đó. Mà tới cái bức thứ 9 đó, tới cái bức thứ 9 rồi, là cái bức gọi là viên dung vô ngại rồi đó, thì lại cái bức thứ 10 là thấy một cái chú một đồng cầm trên tay cầm một cái giỏ cá bước đi vào trong chợ trong đường. Bức thứ 10 mà hồi đầu thì chăn trâu đủ cách hết, rồi cố gắng ghi thì hạch tranh đấu với con trâu, leo lên lưng trâu làm đủ cỡ tới từ bức hình thứ 1 cho đến bức hình thứ 9 thì viên dung vô ngại. Nhưng mà lại bức thứ 10 lại hiện ra một con người cầm cái giỏ cá đi vô trong chợ. Làm sao? Nghĩa là khi mình tu mình đạt tới cái chỗ viên dung vô ngại thì không ngại gì nhập đời nhập thế mà độ sanh. Cho nên cái chuyện mà nhập thế độ sanh là giống như cái người cầm cái giỏ cá. Cái giỏ cá là một biểu tượng cho sự nhập thế. Cho nên mình cũng vậy, nếu mình lên tới núi rồi, cũng giống như mình bây giờ, thí dụ mình tu mình được an lạc đi, rồi bây giờ mình không muốn giúp đỡ ai hết, mình không muốn chia sẻ với ai hết, thì y chang như người lên tới núi mà chỉ biết hưởng núi non, hưởng cảnh đẹp, hưởng mây trời một mình. Bây giờ người lên tới đỉnh thì sẵn sàng chuẩn bị dẫn người đồng hành xuống núi. Cái người tu của mình cũng vậy. Mình bây giờ là người leo núi đó, và nỗ lực leo núi. Nếu mà bây giờ đó, mình chưa hoàn toàn giác ngộ như Phật. Bây giờ Pháp Hòa nói cho ta thưa với đại chúng là mấy cái giác nha. Phàm phu thì bất giác. Như mình thí dụ chưa biết gì là bất giác. Các bậc thanh văn duyên giác là tự giác. Bồ Tát có tự giác, có giác tha. Chỉ thua Phật một bậc là chưa có giác hạnh viên mãn. Cho nên ai cũng giác hết á, mà người bất giác, người tự giác, người có tự giác, giác tha, duy Phật đủ ba giác: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Mình bây giờ mình chưa phải là người toàn giác, nhưng ít ra mình cũng giác khác khác. Và mình sẽ sẵn sàng mình dẫn dắt những người đồng tu của mình cùng đi trên con đường tu. Cho nên cái người kia nói: chị ơi, anh ngồi thiền niệm Phật sao mà tâm tịnh, cho tôi chia sẻ với tôi chứ. Thì mình chia sẻ chứ, anh mà ngồi thiền cái gì, trời ơi lăng xăng muốn chết, hay là chờ tôi nhìn tướng anh tu chừng nào mới thành Phật. Không phải, đạo Phật là bình đẳng. Cái đặc biệt của đạo Phật là chúng sanh bình đẳng. Đó là cái nhìn của đạo Phật về chúng sanh, về con người. Cái đó gọi là nhân sinh quan của đạo Phật. Nhân sinh quan của đạo Phật là chúng sanh bình đẳng, ai cũng có khả năng giác ngộ chứ không ai nói ngay. Nghĩa là Phật có thành Phật được thì chúng sanh phàm phu mình cũng thành Phật được, chứ không thể Phật làm được mà mình làm không được, rồi cả đời mình chỉ là người hầu Phật mà không phải là người thành Phật. Vì vậy cho nên chúng ta thường gọi mình với nhau là Phật tử. Phật tử là gì? Là người có khả năng thành Phật, chứ không chỉ có cái nghĩa là con Phật. Cái nghĩa tổ cùng của chữ Phật tử là khả năng thành Phật. Cho nên mình gọi Lão tử, Khổng tử, Trang tử. Vậy chữ tử đó là gì? Là thầy Khổng, thầy Lão, thầy Trang. Phật tử là gì? Nghĩa là người có khả năng Phật. Như mình gọi cái chữ tử, Phật tử nó cũng giống như mình gọi là Khổng tử, Lão tử, Trang tử vậy. Cho nên cái chữ mà chữ Phật, người Hoa người ta viết chữ Phật, một bên là chữ nhân, một bên là chữ Phật là phổi. Để người nào mà có Phật, có phổi, có xả, có bỏ là người đó là Phật, là giác. Một bên chữ nhân, một bên chữ Phật. Người mà phổi bỏ là Phật. Mà Phật nghĩa là gì? Tỉnh thức giác ngộ. Cho nên chúng ta lên tới đỉnh núi rồi thì chúng ta bắt đầu đi xuống núi. Xuống núi để nhập thế. Cho nên quý vị thấy á, Phật thì có phải có Bồ Tát. Có Phật là phải có Bồ Tát. Tại sao? Vì Bồ Tát đóng cái vai gì? Đóng cái vai yểm trợ. Đóng vai yểm trợ. Pháp Hòa nói ví dụ nha. Hôm nay Pháp Hòa là người nói chuyện chính, mình gọi là diễn giả chính. Nhưng mà cái buổi này tuy Pháp Hòa là chính, nhưng mà rất nhiều Phật tử phải đóng góp vô để cho buổi tối nay nó thực hiện được. Người phải set up ghế, lo thức ăn, vân vân, chỉ dẫn, thì buổi hôm nay nó mới thành. Cho nên một Phật xuất thế mà thiên Phật hộ trì, một Phật ra đời ngàn Phật ủng hộ. Đó là cái đẹp
Cho nên một người mà làm Phật, chúng sanh xung quanh nguyện làm Bồ Tát. Cho chùa thấy không, Bồ Tát đầy sân, từ sân ra vô tới trong chùa Bồ Tát không. Có những Bồ Tát tóc bính, có những Bồ Tát tóc ngắn, có những Bồ Tát tóc dài, và có những Bồ Tát đầu tóc bù xù. Bồ Tát bù xù là Bồ Tát ở dưới bé. Bồ Tát chỉ dẫn người ta làm Phật kinh. Có những Bồ Tát lúc nào cũng xăng tay, vì Bồ Tát là Bồ Tát thường rửa chén. Có những người ta phải đứng ngoài sân suốt cả ngày lễ, người ta không biết chính điện là gì, để làm gì, để người ta hướng dẫn từng chiếc xe vô đậu cho nó ngăn nắp trật tự. Thế thì Bồ Tát biến hư không giới, biến khắp cõi hư không này. Hôm nay á, là qua cái buổi, qua cái chuyện gọi là mình đi lạc á, mình quẹo vô mình nghĩ chỗ đó là đúng. Cho nên trên đường đi với Hòa suy nghĩ, trời, mình không biết tối nay mình nói cái gì. Nhờ cái chuyện mà có người đi lạc mà Hòa có chuyện nói. Nhưng mà như vậy rồi đại chúng sẽ thấy rằng á, đạo Phật là gì? Đạo Phật ở đâu? Ngút ngàn trong cuộc sống này. Ngút ngàn trong cuộc sống. Chỉ cần chúng ta có tuệ giác, chúng ta sẽ nhận ra đạo Phật. Pháp và ví dụ, mình nghe Phật nói vô thường. Lâu nay mình học vô thường. Vô là gì? Vô là không. Thường là thường còn. Vô thường nghĩa là không thường còn. Học được nghĩa thứ nhất. Bắt đầu chi tiết vô. Vô thường có hai loại: nhất kỳ vô thường, sát na vô thường. Nhất kỳ sát na vô thường là nó thay đổi từng tấc tích tắc. Thí dụ hồi nãy mình bước vô đây là 7 giờ. Sát na vô thường nè, nhảy dây từ 7 giờ, 7 giờ 1 phút, 7 giờ 2 phút cho đến bây giờ là sắp 9 giờ rưỡi tối. Cái đó gọi là sát na vô thường. Đúng 9 giờ rưỡi kho này phải trả lại, mọi người đứng dậy ra về, buổi tối hôm nay chấm dứt. Nhất kỳ vô thường. Vô thường có hai loại. Con người mình này nè, thân thể này, nó đang hoại từng giây phút, gọi là sát na vô thường. Sát na vô thường. Hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khổ. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Hồi nào lượt dắt trăm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài vò hoang. Hồi nào trao ngọc chuốt vàng, bây giờ một nắm xương tàn lẫm tẩm. Hồi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu. Hồi nào lên gác xuống lầu, bây giờ một nắm cỏ sầu xấm xấm. Hồi nào mắt đẹp mày xấm, bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu. Hồi nào cháu cháu con, bây giờ hai ngã nước non sang rồi. Hồi nào cốt nhục vẹn mười, bây giờ lá héo nhành tươi vui gì. Hồi nào bản hữu sung vầy, bây giờ chén rượu của cờ vẫn thiếu. Cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước phập phều ngoài khơi. Sát na vô thường, nhất kỳ vô thường, thay đổi. Tháng trước tôi thấy ảnh da chưa đến nổi nha. Trời ơi, càng ngày đường hẻm càng nhiều. Hồi nhỏ mà nhớ Việt Nam á, con nít nào mà nó chơi nó giỡn quá, cái đất nó đóng ở dưới cổ này nè. Không biết quý vị có nhớ cái chuyện nít hồi nhỏ nha. Ê, trời ơi, bên này mày giàu nghe, dây chuyền đeo quá trời luôn. Nói an ủi. Á ủi là gì? Mình là ở dơ muốn chết, nhưng mà gặp không lẽ nó em mày hồn không? Dây chìm quá. Nhưng mà thưa đại chúng là mình mới có học vô thường thôi mà chưa không có thấm gì chữ vô thường hết đó. Tại vì mình mới có, tại vì cái vô thường nó chưa có xảy ra trên gia đình mình, trên bản thân mình. Mình thấy bà con lối xóm cũng là bất quá mình khóc chút thôi, còn không lợi vậy xin chia buồn. Miệng nói vậy xin chia buồn,
Mà thử hồi ta chia có dám lấy không? Ừ. Đây hồi nãy có câu hỏi nè, bởi gì đây? Thưa thầy, nghe nói đi tụng kinh đám tang về đừng có đi thẳng về nhà phải không thầy? Tại đi thẳng về nhà là ma nó theo. Không muốn đi thẳng quẹo quẹo cho ma nó lạc đường chơi đó. Trời ơi, ăn gian với người thế nhân rồi giờ ăn gian luôn với ma. Đánh lạc hướng ma. Câu hỏi mới ghi đây. Nhưng mà có bà nói gì, ví dụ mình học về vô thường là mình học về chữ nghĩa vô thường, văn tự vô thường thôi. Cũng giống như Bát Nhã là có ba loại. Học ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm thuộc nguyên cái bài Bát Nhã 265 chữ đó, đó là mới có văn tự Bát Nhã thôi. Mới thuộc chính đó, đó là văn tự Bát Nhã. Bây giờ phải về dùng Bát Nhã tư duy quán chiếu để nhận ra một cái gọi là quán chiếu Bát Nhã. Học vô thường, nghe vô thường, nói vô thường. Vô thường là không thường còn. Vô thường có hai loại: sát na vô thường, nhất kỳ vô thường. Cái đó là văn tự vô thường. Về quán đi, quán vô thường sao? Bữa nào mà mình chải tóc mà mình thấy nó rụng hơi nhiều, mà như bạc hơi khá khá rồi đó, sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu hoa. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi, lòng muốn đi dữ lắm. Ôi da, nghe chữ già mà lâu nay mình đâu biết già là gì. Trong kinh định nghĩa chữ già, già là gì? Ăn không còn biết ngon, đi chân không còn vững, mắt nhìn không còn rõ, tai nghe không còn rõ, da này bắt đầu nhăn, răng này bắt đầu rung lung lay. Những hiện tượng đó được định nghĩa già. Lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Có nhiều khi 80 mà ta gặp ta kêu bác, bộ bác già lắm hả con? Kêu cô đi. Tức là mình sợ già. Nhưng mà cái đó là mình học vô thường là mới có văn tự vô thường, hay là thậm chí có chút quán chiếu về vô thường. Nhưng một ngày nào vô thường thật sự nó xảy đến với mình, chừng đó mình mới thật chứng vô thường. Bát Nhã cũng có ba thứ: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã. Đến một ngày nào mình thật sự mình thâm nhập cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là chân thật Bát Nhã. Chừng đó mình tới Bát Nhã thật là mình thấy thấu đáo. Mình thấu đáo văn tự quán chiếu và thật chứng của Bát Nhã. Đó, mình chứng thật. Cho nên cái gì mình nói cũng được hết á. Cái quan trọng là mình có tư duy quán chiếu cái đó không. Cũng giống như một người có thể giỏi lý thuyết về nấu ăn, nhưng mà người đó thật sự chưa thật sự nấu ăn, mà nấu ăn mà chưa thật sự nếm món ăn thì cũng chưa biết món ăn nó ngon dở ra sao. Nói công thức, thực hiện nấu mà không nếm thì cũng y như ba chặng đường mình tu hành. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên đó, chúng ta ai cũng phải cần học bản đồ, cũng như là mình phải chịu khó đọc kinh, nghiên cứu. Có nhiều vị nói đọc kinh không thuộc đồng chi, xin lỗi, đọc kinh không hiểu đồng chi. Ủa, đọc mà con không hiểu, chẳng lẽ không đọc mà hiểu à? Cho nên đọc, chính vì đọc không hiểu cho nên cần phải đọc. Đọc nhiều nó mới hiểu. Nó tiếng Anh khó quá khỏi học, bộ khỏi học cái biết tiếng Anh sao? Vì nó khó cho nên phải luyện nó, phải không? Mình tới nước nào mình phải học cái tiếng của nước đó. Cho nên bây giờ mà gom người Việt là mà ở trên thế giới này là mình trở thành một Việt Nam quốc tế. Người Việt Nam nào cũng biết mỗi người nói được một thứ tiếng. Quý vị thấy hay không? Cho nên mình học được cái đó để làm gì? Để phát triển cái trí tuệ và để xác định con đường mình muốn đi. Tại làm sao con mình nó còn nhỏ, mình phải đưa nó tới trường. vì mình muốn nó học, vì mình muốn nó hiểu biết. Cũng như thế, tôi không có thích gì, tôi tu tâm thôi. Đúng, ai cũng cần tu tâm, nhưng mà trước khi tu tâm mình phải học tâm là gì. Tâm là gì, nó ở đâu, nó ra sao, và nó có cái gì mà cần phải tu. Anh không biết gì hết mà cứ nói tu tu tâm, thế là anh không nói lớp 1 mà anh cứ nói tôi có bằng đại học. Anh đang đại học mà anh biết làm tổng cộng không? Tôi khỏi cần cộng, tôi cũng học đại rồi. Tại vì đại học là học đại. Cũng giống như trong kinh Bách Dụ kể một câu chuyện, có cái ông đóng mướn ta tới xây nhà. Ông bắt cái người xây nhà là phải xây cái tầng 5 mà không cho xây 4 tầng dưới. Cái người xách nhà nó tôi lại ông, ông tha cho tôi. Ông biểu tôi cất lầu 5 mà ông không cho tôi cất 4 lầu dưới, làm sao tôi cất? Nó à, tôi thích vậy à, chịu tôi trả tiền. Nói ông trả tôi hết gia tài tôi cất cũng không được. Thì Phật nói cái người tu cũng vậy, muốn được cái chỗ vô thượng trước hết phải xây cái nền tảng căn bản. Cho nên mình gọi là Phật học căn bản. Tại sao khi chúng ta chắp tay này nè, khi chúng ta lại Phật chúng ta chắp tay ngay đây, mà lúc lại Phật chúng ta phải đưa cái tay lên trên này. Bởi vì đây là một cái ấn, đây là một cái ấn nha, nó xác định cái con đường mình muốn đi. Trước khi anh muốn đi, anh muốn tới cái chỗ vô thượng, trước hết anh phải đưa cái tâm trí anh tới chỗ vô thượng. Nhưng mà muốn tới cái chỗ này nè, cũng không cái gì ngoài hạ mình, cho nên mọp xuống đó. Cho nên đưa lên, khi mà lại Phật đưa tay lên,
xong xuống,
rồi hạ toàn thân mình xuống để làm gì? Khiêm cung tột bực thì mới tới được cái chỗ vô thường. Tại làm sao khi mà vô tụng kinh ba câu chí tâm tỉnh lễ trước, rồi cuối cùng thời kinh lại tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Pháp. Hồi nãy anh lại Phật chí tâm tỉnh lễ ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, văn thù sư lợi vân vân. Đó anh mới có nói lên được cái tướng của tam bảo thôi. Nhưng mà anh muốn tới cái chỗ mà tự tánh tam bảo trước hết, anh phải cầu cái tướng. Không có cái tướng không vô được bên trong. Tướng tam bảo tức là xưng danh tam bảo đảnh lễ. Nhưng mà hết thời kinh rồi, nghĩa là một quá trình. Anh leo núi, anh học bản đồ xong hết rồi, bây giờ anh trở về núi bằng một cái tâm niệm gì? Tự quy tam bảo ở nơi mình mà không cần nương tựa bên ngoài. Nhưng mà trước khi đó phải nương tựa tam bảo bên ngoài bằng ba câu lãnh lễ. Đọc chánh hiệu chư Phật, chư Bồ Tát, đó là tướng thôi. Cũng giống như Phật tử, ai mà không biết, phương nào cũng có Phật. Nhưng mà trước khi đảnh lễ được vô tướng, phải đảnh lễ cái tướng trước, thấy tượng Phật và rồi lễ cái này. Nói gì đó, quý vị thấy được điều đó. Ai mà không biết tự tánh mình có tam bảo Phật Pháp Tăng, nhưng muốn được cái đó trước hết phải làm lễ quy y tam bảo. Anh nắm được cái tướng lấy gì lấy cái tánh. Hai vợ chồng thương nhau được rồi, cần chi đám cưới? Không có đám cưới, anh không gò anh vô cùng. Bây giờ anh là chồng, chị là vợ, cái lễ cưới này xác định và giữ anh trong cái khuôn này để anh đi cho nó tới lần. Cho nên cái lễ cưới cần, cần để làm gì? Để cho hai người biết bổn phận mà đi cho hết. Mình không làm lễ quy y, nó tu biết là tu hứa, tu được tới đâu tu. Không bao giờ mình ta nói chị tôi tới đi chùa không, tu hứa, hứa không đi tội. Để khi nào thấy tôi biết. Không hứa thì không để tâm, mà không để tâm thì sao không cố gắng, mà không cố gắng thì không có tới được. Mà bây giờ ví dụ quý vị hứa đi chùa đi, rồi từng tới bận việc không đi, không hề có tội. Đừng có sợ là hứa không đi là tội. Phật đâu có quẩn đâu mà ngồi coi ai đi chùa cho phước, không đi chùa bắt tội. Mình cứ nói như vậy, biết cái mình biến đạo Phật trở thành ra một cái gì đó không có phải là cái đạo Phật. Đạo Phật là dạy cho con người giải thoát Giải thoát cái gì? Giải thoát chấp trước, giải thoát khổ đau. Trước hết là phải giải chấp trước, còn cái quả là hết khổ đau. Còn ngày nào còn vướng còn kẹt, ngày đó còn khổ. Cho nên đạo Phật dạy hai cái chữ của đạo Phật muốn hướng dẫn mình là giải thoát. Mà mình tu mà không giải thoát mà càng tu càng kẹt, càng tu càng vướng. Cái này không được, cái kia không được. Đi chùa phải như thế này. Dĩ nhiên nó có một số những cái công thức, nhưng không phải cái gì cũng tội. Mình nói vậy là tội nghiệp cho mấy cái người mình ta mới tới chùa, người ta không biết trời trăng mây nước gì hết trơn, rồi cái gì của tội. Rồi cái người ta nói thôi đi chùa tội nhiều quá, coi bộ không đi chùa bớt tội đi, cho ta khỏi đi, phải không? Đó. Mình muốn độ người ta mà rốt cuộc mình độ sao? Người ta lui luôn. Thưa đại chúng, muốn độ là phải đụng, cho nên kêu đụng độ. Không đụng không thể độ. Nói như vậy rồi là đại chúng sẽ thấy ôi cha, đạo Phật khắp nơi khắp chốn, chỉ cần có tỉnh giác là thấy đạo Phật, có tỉnh giác là có đạo Phật. Và từ đó mình sẽ thấy đạo Phật, đạo vốn không nhan sắc, không có hình tướng, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Chỗ nào cũng là đạo tràng đấy. Cái trường học này nó là gì đâu, nhưng ăn thua mình. Chào Phật lên, bày pháp tọa ra, có chuông, có bông, có ông thầy, có tính chúng kêu giảng đường. Hết một lát xong giảng tuồng. Đấy chứ, giảng đường là do mình, đạo tràng là do mình. Tâm mình muốn biến nó thành gì là nó thành đó. Giờ trường đại học này bán cho chùa Tịnh Tâm làm chùa. Thì là chùa Tịnh biến cái trường, rồi mai mốt đây là trường đại học này là cái chùa. Thấy không? Cái nhà thờ người ta thờ chúa, rồi bữa nào người ta có cái nhu cầu người ta bán, mình có nhu cầu mình mua. Tự nhiên nhà thờ thành nhà chùa. Mà chúa với chùa nó chỉ có hai dấu thôi. Có sao đâu. Mình mà giỏi thì mình làm chúa, thấy không? Còn mình khá tu mình làm chùa. Còn không chịu gì hết thành chúa, muốn nào. Anh làm chúa hay làm chùa? Còn anh không chịu chúa, anh làm chùa thì nhìn anh nó chùa lắm. Ăn không có nổi. Nhiều khi lên hình chế be ta đã chảy nước miếng rồi, đâu cần phải ăn. Thôi thì thưa đại chúng, là tối hôm nay Pháp Hòa không có chuẩn bị cái gì để dạy. Qua cái sự việc là chúng ta đi tìm chỗ, thì Pháp Hòa nhớ trong kinh luận cũng chỉ dẫn cho chúng ta người tu như một người leo núi qua 6 cái giai đoạn ha. Học bản đồ, nhắm đúng hướng, kiên nhẫn, tới chân núi, leo núi, tới đỉnh, phải không? Mình tu cũng vậy, chịu khó học Phật. Và gì nữa, suy nghĩ những gì mình tu, mình đang làm, nhắm cho đúng hướng để mình đi. Rồi trên đường tu phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn nhà Phật gọi là thấy tánh. Nhưng mà thấy ở đây á, gọi là kiến tánh. Quý vị nhớ là kiến tánh theo nhà Phật nghĩa là không còn lui sụp, không còn nghi ngờ. Tu đến cái chỗ là không lui sụp là quý lắm. Nhà Phật gọi là bất thối. Bất thối. Cho nên mình lúc nào cũng muốn kết bạn với bất thối Bồ Tát, phải không? Rồi bây giờ kiên nhẫn rồi gì nữa? Mình phải làm gì? Nỗ lực. Trên đường đi cuối cùng tới nơi tới chốn, nhưng mà không an hưởng cho chính mình, mà mình còn nắm tay những đồng đạo của mình để dẫn nhau xuống núi. Cho nên các Bồ Tát nào cũng có tóc đeo vàng. Quý vị thấy không? Đó là hình ảnh của nhập thế Bồ Tát. Duy có một Bồ Tát xuất thế, đó là Bồ Tát Địa Tạng, đầu cạo tóc như người xuất gia đắp y. Còn các Bồ Tát kia nhìn y như mấy cô mặc đồ rất là đẹp. Mà đó là một biểu tượng Bồ Tát nhập thế. Mà những Bồ Tát nhập thế cần lắm. Nhật rất cần những Bồ Tát nhập thế. Mà cuộc đời này chúng sanh rất nhiều, mà nếu thiếu Bồ Tát thì không được. Giống như trong bệnh viện rất nhiều bệnh nhân, mà nếu ít y tá quá thì rất mệt, cho nên cần rất nhiều y tá. Thôi thì xin chúc đại chúng qua cái câu chuyện tối hôm nay, chúng ta cũng học được một bài học trên đường tu của mình. Nếu ai đó được may mắn tới chân núi rồi thì cố gắng leo núi, và trên đường leo núi không tự cao ngã mạn, mà cũng không tự phụ, không la cà, mà cố gắng nhắm thẳng trên núi mà đi. Một người nào đó được cái may mắn lên tới đỉnh núi rồi, không tự an hưởng chính mình mà cùng hạ sơn độ thế. Xin cảm ơn đại chúng.
Dạ, con câu hỏi là tại sao mình phải cúng vào hồn này, và cúng như thế nào? Dạ, chỉ có vậy.
Câu hỏi là tại sao mình cúng cô hồn? Tại vì trong hồn nhiều cô. chứ mình không có cúng chú hồn, không có cúng bác hồn, mà cúng cô hồn. Cô nghĩa là cô độc, cô đơn. Chữ hồn là biểu tượng cho những cái vong hồn vất vưởng cô đơn. Trên cái lý, trên cái hình thức là chúng ta thương mọi loài chúng sanh, không phải chỉ những người hiện còn đang sống, mà thương luôn cả những chúng sanh đã quá vãng. Và những chúng sanh quá vãng đó có thể họ còn đang khổ đau ở trong mọi nẻo đường của cái cảnh âm đó. Cũng giống như mình giúp cho người thân bà con quyến thuộc mình thì phải rồi, nhưng chúng ta biết đâu đó trên đất Mỹ này, ở cái xứ Jacksonville này, rất nhiều homeless. Vậy thì ngoài giúp cho bà con, mình cũng thương homeless cho mình giúp họ. Thì cái ý nghĩa đó cũng về hình tướng là mình rải tâm từ đến tất cả các loài chúng sanh, mà đặc biệt là chúng sanh đã quá vãng trong cõi âm. Đó là mình nói là tại sao, vì cái lòng từ bi mình thương họ. Về phần cúng thì đã nói cúng tức là chúng ta phải kiến, cúng kiến mình. Kiến là gì? Là trình bày một số các món ăn. Nhưng mà mình không thấy họ ăn. Thì thưa đại chúng, người âm không ăn giống mình. Cái người thế gian của chúng ta ăn á, nhai vô trong miệng từng miếng nhỏ nhỏ rồi nuốt. Thế gian mình ăn gọi là đoàn thực. Cái cách ăn của người thế gian mình là đoàn thực, tức là để thức ăn vô miệng, nhai nhỏ ra rồi nuốt cho là. Cái người trong cõi âm họ không ăn giống mình, mà cách ăn của họ là tiếp xúc, hay là nói cách khác là họ ngửi, cho nên mình gọi là xúc thực. Hai cách ăn, một bên là nhai nuốt, một bên là ngửi. Bây giờ phóng vào ví dụ, hôm nào một cô nào vô bếp nấu, nấu từ sáng tới chiều ra ăn không được nữa. Nó sao chịu ăn? Nó tôi ngửi no rồi. Vậy cô đó có xúc thực không? Có, ngửi mà no. Vậy thì bây giờ Pháp Hòa nói là người âm cũng ăn, nhưng mà ăn bằng cách ngửi. Người thế gian mình ăn, ăn bằng cách nhai luôn. Như vậy thì tại sao chúng ta cúng? Là bởi vì cái lòng từ bi của chúng ta biết rằng chúng sanh bình đẳng. Và với cái nhìn của Đức Phật hay là những bậc mà có cái trí tuệ đó, thì các vị mới nói cho chúng ta biết rằng ngoài những cái con người hiện hữu hình tướng đây, có những con người xa hơn nữa đang đau khổ. Bây giờ có một ví dụ, mình thấy ở nước Mỹ này hay là ở Việt Nam, họ nói Việt Nam đây như vậy, mình nhìn cái đất nước Việt Nam mình nói trời ơi, ngoài những người nhà giàu còn vô số những người nghèo khổ. Nhưng ai nghĩ rằng nước Mỹ vẫn có những người khổ, những người nghèo đâu? Họ đâu có nghĩ. Nhưng mà thật sự nước Mỹ có người homeless, người nghèo không?
Có.
Mình nghĩ rằng nước Mỹ không có người homeless vì nước Mỹ là cường quốc, nhưng mà không. Chỗ nào còn sự sống con người, chỗ đó còn có khổ. Dù bất cứ một cái đất nước hưng thịnh cường quốc như nước Mỹ này cũng như thế. Cũng như thế, ngồi trong hội trường này mình thấy ô có những người rạng rỡ cười vui, nhưng đâu đó trong góc hội trường này vẫn có những người đang rất đau khổ, đâu biết được. Cho nên chúng sanh mà thì cũng như thế, trong mọi loài, người có hình, người không có hình, đều có những cái nỗi khổ của họ. Cho nên mình cúng cô hồn là thể hiện một cái lòng từ bi của mình đối với những người đau khổ trong cõi đó. Và cái hình thức của mình cúng là cứ bày những thức ăn gì mình có được bằng tấm lòng của mình gửi đến cho họ. Cũng giống như quý vị đem đồ ăn tới homeless, không bao giờ ai từ chối món gì, vì cỡ nào cũng có homeless ăn. Thậm chí quý vị mang gạo tới cho người ta vẫn nhận, bởi vì thỉnh thoảng người ta cũng cần nấu cơm cho những người homeless ăn. Thỉnh thoảng mình collect food bank, bất cứ cái gì mình có được đem vô cái nhà văn thực phẩm đó gọi là food bank. Thì food bank này chia cho, thưa đại chúng, cái mùa Christmas, cái mùa Noel này nè, người ta cũng đem làm cái chuyện đó cho rất nhiều những người low income, những người gia đình mà người ta không đủ sức, người ta lo cho con cái người ta. Như vậy thì ở nước Mỹ này, cái hình thức cúng cô hồn cũng giống như mình. Đó là Pháp Hòa nói cái cô hồn mà gọi là cô hồn theo cái đạo lý mình nói. Còn nếu mà mình thực hiện cái pháp này hiện hữu hơn nữa đó, là mình cứu vớt những người đau khổ trong cuộc sống này, lẫn từ tinh thần lẫn vật chất. Có những người người ta sống giữa một biển người, nhưng mà tâm hồn họ cô đơn vô cùng, nhiều không tìm được một người đồng cảm với họ. Những cô hồn đó, những cái tấm lòng, những cái người sống rất là đau khổ đó, đơn độc đó, cần là những tấm lòng của chúng ta. Cho nên đó, nhà Phật nó có cái hay, lúc nào cũng xử lý phải đi đôi. Cái sự là mình thể hiện, mình cúng tế. Còn cái lý là gì? Tâm từ bi không thiếu sót cho người ấm, người dương, người giàu, người nghèo. Có nhiều người người ta mặc đồ rất đẹp, nhà ở rất sang, như một tâm hồn đau khổ. Mình đâu thể nhìn cái bề ngoài họ mà mình bỏ họ được. Nếu họ tới với mình vẫn phải cứu. Cho nên trong cô hồn có vua chúa, trong cô hồn có những người là đi buôn đi bán, hay là những người đàn người phụ nữ có mang sanh con khó khăn rồi mẹ con cùng chết, hay những cô gái bán phấn buôn hương, những người đi thi cử chết dọc đường, những người đi sông đi biển tự vẫn tự ải chết, đủ cách hết, mà đủ cái đau khổ chết hết. Đâu phải trên đời này chỉ có một giống chết là bệnh chết đâu, già chết đâu, trẻ đau khổ qua tự vẫn chết, buồn gia đình tự vẫn chết. Đây Pháp Hòa mới nhận được một cái tin này, là phải an ủi cho một người, một gia đình, hai vợ chồng gây lộn với nhau, người chồng tự vẫn chết. Vậy thì quý vị thấy cho cuộc đời này, cái chết không phải chỉ như chúng ta thường nghĩ là già bệnh chết, mà có những cái chết nó còn khác nữa. Cái già bệnh chết là chuyện bình thường, còn những cái chết là do tự mình kết liễu vì mình đau khổ về thế đời này. Cho nên những người như vậy ta lạc lõng lắm, cho nên mình cần rải tâm mình tới cho họ. Bây giờ hôm nào á mình không có cúng cô hồn, nhưng mà tâm mình luôn luôn hướng về những mảnh đời bất hạnh, đó là một hình thức cúng cô hồn đó. Quý vị để dành tiền để giúp đỡ cho các em mà nó bị bỏ cha mẹ sanh nó ra bỏ, nó cũng một dạng cô hồn vậy, mà chúng ta gọi là cô nhi. Cô nhi tại những em nhỏ không ai chăm sóc đó. Như vậy thì nó cũng là một dạng cô hồn. Rồi đôi khi chúng ta ngồi đây nha, chúng ta cũng rơi vào một thảm trạng của cô hồn, là không ai hiểu mình, không ai hiểu mình, không ai thương mình, không ai chịu khó lắng nghe mình. Có rất nhiều điều mình muốn nói mà không nói với ai được. Cho nên mình mới có những bài hát có những niềm riêng lòng không nói hết. Có nhiều khi mình cũng là thà là rong riêu trôi lên trên biển. Cho nên nếu mà nói cô hồn là đủ dạng đủ kiểu đó, chưa chắc giàu mà không thành cô hồn. Vì nhiều khi giàu quá, rồi đôi khi cha mẹ chỉ lo làm mà không có lo cho con, thì con nó buồn tẻ, nó không ai quan tâm, nó cũng một dạng cô hồn. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói nữa đó, nhiều khi tự mình biến mình thành cô hồn. Đi làm về là mỗi người ôm cái iPhone, không muốn nói chuyện với người nhà nữa, bây giờ chỉ muốn nói chuyện với những người ở bên kia thế giới thôi. Thậm chí cha mẹ mà gõ cửa con mà nói hai ba câu nó hơi giáp mâm lẹ lên, tại nó vô nó cần phải nói chuyện với người kia. Bây giờ quý vị nhiều khi lên chiếc xe bớt thôi, hồi xưa mình gặp nhau còn vỗ vai rồi nói chuyện, giờ nhưng ai nói ai nữa hết trơn á. Tại vì ai cũng có gì iPhone, iPad, mà không quên rồi, ai đi, ai nói, không quên, quên hết. Pháp Hòa nói hai cái lý của cúng nha, sự lý. Cúng để rải lòng cho họ, nhưng mà rồi trên thực tế đời sống hàng ngày cúng chưa đủ, phải làm sao chúng ta cúng thời gian, những gì chúng ta có thể được cho những người xung quanh mình, họ cũng cô hồn. Họ cũng cô hồn. Cho nên nhà thơ Vũ Hoàng Chương có một cái câu thơ: lũ chúng ta lạc loài năm bảy đứa, bị quê hương ruồng bỏ giống nồi sinh. Biển vô tận khá gì phương hướng nữa, thuyền ơi thuyền theo gió hãy lên lên. Nhà thơ Vũ Hoàng Chương có một bốn câu thơ đó để diễn đạt cái tâm trạng cô đơn và buồn chán và muốn thả trôi cuộc đời.
Dạ Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, câu hỏi của con thì con muốn hỏi thầy về những cái em nhỏ. Thưa thầy, con có hai đứa con, một đứa 6 tuổi, một đứa 11 tuổi. Thì tiếng Việt nó không có được rành, thì con cũng ráng dạy nó, nhưng mà làm sao thưa thầy để mà con có thể dạy cho hai em sau này hiểu được Phật pháp hơn, và làm sao khi mà con dắt các em đến chùa thì các em không có hiểu. Thì một lần con của con hỏi thưa mami, đi chùa Phật nó có đồ chơi hay không? Thì làm sao thì giống như thế hệ của tụi con, làm sao giúp giảng dạy để những là em nhỏ sau này biết nhiều về Phật pháp và hiểu được hơn, mình phải dùng cái cách nào để làm được cái việc đó? Dạ cảm ơn thầy.
Cảm ơn chị. Chị có con mà chị hỏi người không con. You very special. Điều này chắc phải suy nghĩ lại chuyện mình đang đi. Thưa đại chúng, là một câu hỏi rất thiết thực. Chung quanh câu hỏi là bây giờ mình có con, bây giờ mình làm sao để mình có thể mình hướng dẫn con của mình. Thật sự ra thưa đại chúng, trên cuộc đời này không ai muốn con mình đi vào cái chỗ xấu dở cả. Nhưng mà bây giờ mình phải biết rằng không có một cái gì trên cuộc đời này, một yếu tố mà nó có thể làm được. Bây giờ tâm mình muốn con mình tốt là một yếu tố. Rồi bây giờ lỡ gặp con mình nó không chịu đi, làm sao mà nó đi theo cái tiếng gọi của mình? Trên cái yếu tố là nó cũng thích đi. Vậy bây giờ mẹ con cùng thích đi, mà giờ nhà chùa không có chương trình, phương tiện hoàn cảnh không có. Cho nên ở đây một cái gì thực hiện được, nó cần nhiều yếu tố, từ bản thân mình, những người xung quanh thấy cái điều đó, cùng mà gian tay góp sức để làm cái điều đó nó hình thành. Có những khi chùa tổ chức khóa tu, nhưng mà có những bậc cha mẹ không có khuyến khích con đi,
và thậm chí là không quan tâm, là không khuyến khích, cứ nói là tùy ý nó thích thì nó đi. Con nít á, mình không thể dùng cái chữ tùy duyên một cách đơn giản và tùy tiện như vậy. Duyên á, mình chưa tạo thì lấy gì tùy? Duyên là phải do mình tạo. Cũng giống như á, ví dụ bây giờ quý vị lên gặp đạo hữu đồng anh, quý vị nói anh sao tôi không thấy thầy Pháp Hòa nó dạ tùy duyên, để bữa nào phải ưng thầy tự qua, không có được. Mình muốn thầy qua thì mình phải tạo duyên, mình phải tạo duyên để mình đưa cái lời mời tới, rồi thầy cũng phải tùy duyên là thầy cũng muốn đi, rồi thời gian khó được, rồi tổ chức mình có chỗ có nơi, nói chung là một cái gì nó có mặt nó nhiều cái yếu tố. Bây giờ tổ chức hết, làm hết tất cả rồi, mướn ho rồi xong, đặt cọc rồi hết, các anh mướn cho mướn ho, anh nhớ lộn ngày, anh nói tuần sau. Mình ra đứng ở ngoài ho, không ai mở cửa hết. Cuối cùng giờ làm gì đây, thôi tùy duyên kéo về chùa. Lúc đó cho không vô ho được với tùy duyên. Duyên là mình muốn, mà muốn là phải tạo. Như vậy thì cái ý chí của một đây là một đại diện cho một phụ huynh thôi, và Pháp Hòa biết trăm ngàn phụ huynh giống cùng một tâm niệm đó. Nhưng bây giờ mình cùng cái đó là được rồi, chưa đủ. Mình phải ngồi lại, mình tạo một chương trình gì nữa. Mà thật sự nhà chùa mình còn rất nhiều thiếu. Mình còn thiếu nhiều thứ lắm, vì mình không đủ nhân sự và không đủ cái phương tiện. Thí dụ bây giờ con đích nó tới chùa, mình không có một cái playroom, mình không có một cái playroom cho con đích nó vô nó chơi. Mà hãy nó lên chánh điện nó giỡn á, tội chết nghe con, xuống dưới. Rồi nó xuống dưới nó lần quần ở dưới mép, đi chỗ khác chơi, chỗ người lớn làm việc. Rồi nó không có chỗ nó đi. Mà ở đây còn trời còn ấm, mà nó còn chạy ra sân. Chứ gặp mà ở Canada mà mùa đông là làm sao nó ra. Mà chùa ở bên Canada mà mùa đông là có hai địa điểm thôi. Một là chánh điện, hai là nhà ăn. Nó dưới nhà ăn nó xà quần thì rầy, nó trốn chỗ. Nó lên chánh điện thì kêu là tội. Rồi cuối cùng nó nói mommy I have nowhere to go, thì cuối cùng nó ở nhà thôi. Nhà chùa thiếu một cái playroom, mình thiếu những Phật tử phát tâm chơi với trẻ em. Thí dụ bây giờ trong nhóm Phật tử về chùa làm công quả đi, thay vì ở dưới bếp cử mình phát tâm ra, các em nhỏ mình tổ chức sinh hoạt cho nó. Nhất là những xứ ấm này phương tiện rất là dễ dàng, phải có một người chơi với nó, rồi tổ chức ăn thua mình nguyện chuyển, dạy cho nó chơi và học trong vòng 30 phút, nó vẫn vui như thường, mà cái chơi đó vẫn có cái học. Cho nên ở đây á, nếu mà nói cách thì nó hằng hà, có cái điều quan trọng là chúng ta thật tâm thật chí muốn làm điều đó không, hay là chúng ta chỉ nói tôi muốn nhưng mà mình không làm được gì hết. Cho nên ở đây á, các cô chú phải ngồi lại và làm sao tạo ra một cái sinh hoạt cho các em, bằng cách là trước hết căn bản nhất là các em tới chùa phải có chỗ cho nó chơi. Thứ hai là trong khi chơi mình có thể hướng dẫn nhưng mà không quá dài. Thí dụ quý vị kêu nó lên tụng kinh nha, một tuần chủ nhật mà tụng một giờ đồng hồ, bắt nó ngồi nó tụng kiểu đó, nên nó sẽ ráng nó ngồi tới 18 tuổi nó nói con tụng đủ rồi. Là vì nó ngán quá cái thời gian mà ngồi tụng. Người lớn mà ngồi tụng kinh mà lật tôi còn mấy trang nữa, thì huống chi là con nít mà làm sao nó ngồi. Cho nên á, độ sanh á không phải dễ, mà chúng sanh là nhiều cỡ nhiều dạng lắm. Con nít, người lớn, người già, sồn sồn, con trai, con gái, đàn ông, đàn bà, đủ kiểu hết, chứ đâu phải bình thường đâu. Đây, người như mình là phát tâm đi chùa tu nè, mà mình còn lui sụp hà rầm nữa chứ đừng nói đó. Buồn chút cũng nghĩ nha, tự ái chút cũng nghĩ nha, giận một chút cũng lui nha đó. Rồi tụng hoài nó tụng nhiêu nó chán quá, lên giảng ông thầy giảng có nhiêu giảng hoài, hỏi nhớ gì không, làm được nhiêu làm gì. Thấy không? Mình chúng sanh mình còn có những đặt những điều kiện đó cho huống chi con nít. Cho nên ý chí của một Phật tử đây là đại diện, ý kiến đó là đại diện. Nhưng mà giờ hỏi Pháp Hòa thì Pháp Hòa cũng có thể trình bày. Bây giờ Pháp Hòa có muốn làm một mình, Pháp Hòa cũng làm được cái gì? Quý vị biết Pháp Hòa tổ chức khóa tu ở bên Canada, một năm ba khóa cho con nít mùa đông, mùa hè, mùa xuân, mà kêu tụi nó lên đó, mà nói nghe chữ tu học nghe cho nó oai phong lẫm liệt, thiệt sự là nó học một nó chơi hai. Nhưng mà mình luôn luôn tâm niệm better than nothing. Nó chơi mà nó vẫn chơi trong sân chùa còn hơn nó chơi ở sân khác. Nhiều cha mẹ không hề đến hỏi Pháp Hòa một câu là thầy có cần giúp gì không, không hề hỏi một câu, dùng con ở đó rồi là mình phải take care cho nó từ ngày đầu cho đến ngày nó đi về luôn. Không, rất ít cha mẹ tới hỏi thầy ơi con gặp khi xế chuyện thầy làm, thầy cần tụi con phụ thầy cái gì, rất ít. Là vì bây giờ một mình Pháp Hòa hay là mấy sư chú, quý vị biết không, các em bên Mỹ nó đi qua phải đi đón nó, phải đi đón nó từ phiên trường về. Mà một năm như vậy á, khóa tu người lớn con nít là 800-900 người, khóa khóa mùa hè vừa rồi 900 người, thì quý vị tưởng tượng là bao nhiêu chuyến máy bay. Nhưng mà không ai tình nguyện ra kêu gọi muốn chết luôn, mà chết mà chưa ai muốn. Mình kêu gọi phải phát tâm công quả là bằng cách là đưa đón hay là đến để mà phụ các em. Nội cái mỗi một lần phát tu là Pháp Hòa rất là rầu chuyện nấu ăn cho mấy đứa nhỏ, phải kiếm người nấu, mà nó đâu có ăn như kiểu mình được, đậu hũ kho rau luộc, nó phải ăn cái gì mà hấp dẫn nó. Cho nên thầy trò phải ngồi lại làm một cái menu, trời ơi nó đi tu giống như mình chuẩn bị tổ chức tiệc vậy đó, làm một cái menu thật là phong phú, nó đói liền liền. Lát nữa ra hỏi thầy như học xong thế, thầy như học xong thế, Pháp Hòa nhiều lúc hết nói it's me left over, còn thầy là con ăn đâu. Quý vị đâu có biết cái nỗi khổ của Pháp Hòa, thấy Pháp Hòa cười cười chứ trong này là một nồi tương ăn phở. Mà muốn tổ chức là mình phải làm, mà làm mà không ai phụ, không ai phụ hết, toàn là mình bỏ tiền ra mình nấu ăn cho nó. Rồi chẳng những giờ khóa tu nào cũng phải chơi nha, mùa hè cho nó đi lết, mùa đông đi ski, không thôi đi skate. Mấy chú mấy thầy vô hỏi thầy rồi đi skate ai trả tiền, cô mà nói con nghĩ còn ai. Mà bây giờ dẫn 50-60 đứa vô cái skate ring, người ta làm gì có giày đủ cho 50-60 đôi cho nó mướn, thế là phải ngồi xuống chia phiên, mỗi đứa chơi 15 phút, vô cúng dài lợi đứa khác ra chơi. Đẳng những vậy rồi phải thác lăn cho nó, phải thác snap cho nó. Khóa, cái khóa đi Mỹ vừa rồi đó, cái chuyến đi Mỹ vừa rồi là bưng về hàng trăm cái thùng burger để mà chuẩn bị tháng 12 này khóa tu. Cho nên đi thì có một giỏ mà về tới 7 giỏ là chuẩn bị cho khóa tu cho mấy đứa nhỏ. Rồi Pháp Hòa mới vừa trước khi đi là phải ngồi với chú là làm cái schedule, cái chương trình mùa đông năm nay sẽ như thế này, ai sẽ là người nấu ăn, rồi phải tạo những chương trình gì. Cho nên nó đòi hỏi nhiều cái yếu tố chứ không phải mình nói làm là được, nhưng mà phải người có đồng lòng đồng tâm với mình chứ không phải bình thường đâu. Cho nên hôm nay câu hỏi này là cho tất cả các bậc phụ huynh đang thao thức cái điều đó. Nhưng mà đòi hỏi ở nơi chúng ta tới phải có tạo chương trình gì. Mà nếu chỗ đó người ta tạo chương trình, mình có sẵn sàng đóng góp không? Mình có sẵn sàng mình góp tay mình làm chuyện đó không? Hay là mình chỉ bỏ đó cho các người vị muốn làm gì làm? Mà quý vị biết là đâu phải bình thường. Con nít mà dưới 16 tuổi mình phải đi đón và phải trình cái ID. Trước khi nó tới là mình phải đưa tên tuổi, thầy đó sẽ ra đón, chú nọ sẽ ra đón. Ra tới phi trường phải đúng cái thầy đó, thầy bận cỡ nào cũng phải ra, gì tên thầy đã report vô trong cái hãng máy bay rồi. Thầy phải show cái ID, cái thẻ căn nhận chứng nhận để nó giao cái đứa nhỏ đó cho mình. Có một lần có mà đi đón một đứa nhỏ từ 8 giờ tối mà không, mà phải ngồi tới 4 giờ sáng mới ra khỏi phi trường. Nó vô nó nói sao quý vị biết không? I don't know why I'm here. My mom sent me here. Nghĩa là mày bị kidnap rồi. Trời đất ơi. Nó how long you stay? Maybe forever. Trời đất ơi. Nó quần suốt một đêm. nó ra nó hỏi giấy tờ, nó hỏi có quà ở đâu, đủ thứ hết. Cuối cùng nó phone lên hãng vé máy bay, nó confirm người này có phải thật sự mua vé máy bay cho con họ ngày này tháng này rời khỏi phi trường Canada không. Cuối cùng quý vị biết sao, nó đóng cái mộc vô, nó nói á, theo căn cứ trên cái tờ vé, đứa nhỏ này nói á, là 3 tháng 8 nó sẽ rời khỏi Canada. Nó chỉ mặt có bạn nói nếu hết ngày 3 tháng 8 mà đứa nhỏ này trong computer không show là nó đã ra khỏi nước, là cảnh sát sẽ tới chùa của vua. Tổ à, trời ơi, làm thầy chùa cho nó chua đó. Giờ quý vị biết là muốn độ sanh không phải dễ, mà muốn làm một cái công trình gì mà nhất là công trình của mấy đứa nhỏ, là cả một cái công trình đòi hỏi rất nhiều công sức và sự đóng góp. Điều đó Pháp Hòa thao thức dữ lắm chứ không phải không đâu. Quý vị không hiểu được cái nỗi lòng Pháp Hòa là Pháp Hòa đang nhìn tương lai Phật Pháp mình sẽ đi về đâu. Cho nên trong lòng Pháp Hòa là có những bữa cơm chiều Pháp Hòa chờ các thầy các chú đông đủ, Pháp Hòa nói lên những cái tâm sự của mình, mà không phải nói một lần mà suốt bao nhiêu năm nay ngồi lại có dịp mà nói chuyện là Pháp Hòa đều mang cái tâm sự của Pháp Hòa ra. Cái mà thầy trong lòng thầy lo lắng nhất là tương lai. Tại vì thầy có giỏi lắm, thầy nói chừng 5 năm nữa là thầy hết thời. Vì sao? Vì cái thế hệ của thầy hết rồi. Lời nói của thầy nó không còn phù hợp với mấy đứa con nữa. Cái thế hệ của tụi con cần mấy đứa. Mà cái điều đó là sự thật. Ví dụ như cỡ quý anh chị, quý cô chú ngồi đây là Pháp Hòa có thể tâm sự được. Nhưng mà bây giờ con của quý vị, Pháp Hòa nói nó hết vô rồi. Tại vì mình không đồng cái language với nó nữa. Có những cái từ ngữ thế hệ đó xài, mình hết xài rồi. Bây giờ quý vị đem về Việt Nam là mình cũng hơi bị thua, không biết người ta nói cái gì nữa. Có những cái từ người ta nói mình nghe mình chế mới. Tại vì thế hệ trẻ bây giờ nó dùng những cái từ mới của nó. Trời đất ơi, cái chữ selfie mà nó dịch là tự sướng, ai dám nói chữ đó? Không bao giờ Pháp Hòa dám xài cái chữ đó. Nó he đứng vô những tự sướng thôi, không thể nói được. Người tu nói chữ sướng là đã kỳ rồi đó. Người tu là không bao giờ xài chữ đó. Người xuất gia là không bao giờ xài cái chữ là ăn này miếng đi phê lắm. Người tu không thể nói chữ đó. Người tôi không thể xài chữ sướng được, mà huống chi sẽ tự sướng. Trời, cái chữ selfie mà nó dịch là tự sướng. Cho nên mỗi lần về Pháp Hòa mới nói tự chợt. Chứ bây giờ mình dùng cái tự gì đó nha. Mà bây giờ nếu mình không biết cái từ đó, mình không chơi được đó. Bây giờ mấy đứa nhỏ là nó gặp nhau, nó nói những cái câu chốt là mình ngồi mình nghe là mình dốt chứ mình chốt. Mình nghe mình không hiểu nó nói cái gì. Vậy thì thế hệ của mình phải đồng, mình phải đồng ý rằng hết một đời mình thì mình không còn ấp phê nói với mấy đứa nữa. Cho nên phải cần những cái thế hệ sao mà bây giờ thấy không thấy. Bây giờ nhìn rất ít. Cho nên cái tâm sự của Pháp Hòa, ta lần mò leo mãi không qua được vết sầu, không qua được cái vết sầu. Tại vì Pháp Hòa có nhiều cái thao thức, muốn làm rất nhiều mà lực bất tùng tâm. Ở địa phương Pháp Hòa, Pháp Hòa luôn tâm niệm một điều là Pháp Hòa có cơ hội làm được gì cho Phật tử vùng này, Pháp Hòa làm hết sức, từ người lớn tới con nít. Quý vị biết những ngày đầu Pháp Hòa tổ chức khóa tu, một mình Pháp Hòa mà phải nấu cho cả 100 em ăn, phải chơi với nó, phải dạy nó một mình thôi. Lúc đó mấy thầy mấy chú còn rất nhỏ, sau này các thầy các chú lớn rồi mới chia sẻ với Pháp Hòa được một phần nào. Mà thật sự không có các thầy các chú thì chắc chắn Pháp Hòa không đủ hấp dẫn cái thế giới, cái mấy đứa trẻ. Sở dĩ nó bây giờ trở lại với retreat là vì mấy thầy mấy chú tuổi trẻ với nhau, nó rất dễ dàng đến với nhau. Điều đó là một sự thật, mình không thể từ chối được. Cho nên cần rất nhiều cái đó.
Dạ, như là Phật, bây giờ đã chắc nó kia, chúng con xin được phép dừng lại buổi pháp hội ở đây. Chúng con cùng thỉnh thầy, cùng với nhiều Phật tử, chúng ta hồi hướng. để chúng ta tạm dừng ở đây. Ngày mai thì chúng ta bắt đầu cái giờ tu học là 6 giờ sáng. Nếu quý vị có duyên, xin mời vị chủ tịch tăng lúc 6 giờ sáng. Bây giờ đọc công thức này,
mình phải cho người ta cái choice. Nếu ai không đi được 6 giờ thì lễ quy y 9 giờ, còn không thì chương trình pháp thoại bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi sáng.
Dạ, cứ phải.
Dạ. Thì quý vị ai không đến được những giờ trước thì cứ đến cái giờ nào mình có thể được. Chương trình là từ 6 giờ cho đến 12 giờ trưa. Rồi bây giờ chúng ta xin cùng chắp tay, quý vị cứ ngồi tại chỗ cũng được.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.